chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự trưa thứ tư ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật về ngày làm việc tiếp theo của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Thưa quý vị, cuối giờ chiều hôm qua và sáng nay, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn các thành viên chính phủ, trưởng ngành về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội đối với nhóm lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, y tế, lao động, thương binh và xã hội, thông tin và truyền thông. Phóng viên Thanh Luân thông tin chi tiết.
Chất vấn Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, đại biểu nêu rõ, thời gian qua, để được sử dụng các trang mạng xã hội để quảng cáo, các thực phẩm bảo vệ sức khỏe chưa được thẩm định diễn ra khá phổ biến và phức tạp, gây nhầm lẫn và thiệt hại cho người tiêu dùng. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp để xử lý vấn đề này một cách căn cơ và lâu dài. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết các quảng cáo này có trên các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới. Vừa qua, Việt Nam đã có cơ chế làm việc với các nền tảng này về việc gỡ bỏ các thông tin xấu độc, quảng cáo sai sự thật, đồng thời thể chế hóa các quy định về trách nhiệm của các bên.
Hiện nay thì tỷ lệ mà thực thi các yêu cầu của quản lý nhà nước về tháo gỡ thông tin sai sự thật trên các mạng xã hội, trong đó có cả các mạng xã hội xuyên biên giới, là rất nghiêm. Nhưng vấn đề là chúng ta phải phát hiện và phải báo cáo để tháo gỡ. Tức là bộ ngành nào, địa phương nào, quản lý cái gì trong thế giới thực thì phải di chuyển lên không gian mạng và thực hiện cái việc quản lý đó trên không gian mạng.
Đối với người đứng đầu ngành y tế, các đại biểu đề nghị làm rõ chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hệ thống trạm y tế phù hợp với quy mô, cơ cấu dân số, điều kiện kinh tế xã hội. Đồng thời có giải pháp căn cơ chấm dứt tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế tại các bệnh viện. Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, nêu ý kiến.
Liên quan đến thiếu thuốc và thực tế là nhiều cơ sở y tế là không đảm bảo đủ thuốc và bệnh nhân phải có hiện tượng là ra ngoài mua thuốc để tự điều trị. Và chúng tôi thì xin phép ghi nhận tiếp thu ý kiến của đại biểu liên quan nội dung này và thống nhất quan điểm là về quyền lợi của bệnh nhân, của người tham gia bảo hiểm y tế là phải được đảm bảo, và đây là một cái yêu cầu hết sức là chính đáng và cần thiết.
Một trong những tồn tại hạn chế trong báo cáo kinh tế xã hội nhiều năm đã chỉ ra là năng suất lao động thấp, không đạt chỉ tiêu kế hoạch. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết trách nhiệm của Bộ và giải pháp để nâng cao hiệu quả đào tạo nghề. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thông tin.
Thời gian tới đấy, thì chúng tôi sẽ tập trung vào 5 cái giải pháp căn bản. Một là tuyên truyền nâng cao nhận thức để tạo cái sự ủng hộ của xã hội, các bậc cha mẹ, người học, nhất là người học thì học phải ra trường, phải có nghề, có thu nhập và được học liên thông nếu có nhu cầu. Thứ hai là sắp xếp lại quy hoạch mạng lưới. Thứ ba là chuyển đổi cơ cấu lao động. Thứ tư là phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu thị trường. Và thứ năm là kết nối doanh nghiệp, đào tạo kép, mỗi doanh nghiệp phấn đấu để trở thành một cái trường nghề.
Trong phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trả lời chất vấn của đại biểu xung quanh việc giáo viên dạy môn tích hợp, giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính để triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, nguồn lực đầu tư cho công tác văn hóa, thể thao và du lịch.
Sau phần trả lời chất vấn của các bộ trưởng, trưởng ngành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu làm rõ thêm những vấn đề mà đại biểu quan tâm, đồng thời trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Những nội dung tiếp theo của kỳ họp chúng tôi sẽ cập nhật trong các chương trình thời sự trong ngày của Cần Thơ FM 97,3 MHz. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định về việc thay đổi nhân sự chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ cử bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm giữ chức chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, thay cho ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7 tháng 11 năm 2023.
Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Nhiệm vụ của Ủy ban là phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, chủ trì công tác thẩm định đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông qua các cơ quan thành viên của Ủy ban để chuyển hồ sơ cho Bộ Ngoại giao xét cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung, thu hồi giấy đăng ký của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, phổ biến cung cấp thông tin liên quan tới hoạt động phi chính phủ nước ngoài tới các cơ quan đối tác Việt Nam và tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Chuyển sang các hoạt động vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, đồng loạt tất cả các ấp trên địa bàn huyện Thới Lai vừa tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Nguyễn Tông Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo huyện Thới Lai đã đến tham dự ngày hội tại các ấp.
Tham dự ngày hội tại khu dân cư ấp Trường Thắng, xã Trường Thành, ông Nguyễn Tông Nhiệm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ và bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư huyện ủy Thới Lai đã trao tặng quà cho 2 hộ mới thoát nghèo và 11 hộ cận nghèo năm 2023. Khen thưởng cho các gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền, giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn ấp.
Tại ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai Nguyễn Thành Úc đã vận động trao tặng 30 phần quà, mỗi phần gồm có 10 ký gạo cho các hộ gia đình tiêu biểu và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng thời trao giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2023.
Trên địa bàn huyện Thới Lai có 94 ấp khu dân cư từ đầu năm đến nay thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã phát động đăng ký 54 mô hình công trình phần việc, đến nay đã thực hiện đạt 50 trong 54 công trình với tổng kinh phí hơn 4 tỷ 500 triệu đồng. Bên cạnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vận động xây dựng được 111 căn nhà đại đoàn kết, vận động 26 công trình đèn chiếu sáng, khám cấp thuốc miễn phí cho hơn 5.300 lượt đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tặng hàng ngàn phần quà cho các đối tượng nhân dịp lễ Tết với tổng kinh phí trên 26 tỷ đồng.
Ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra Ban Thường vụ huyện ủy Phong Điền và Bí thư huyện ủy trong việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về đảm bảo an sinh xã hội, phát triển hài hòa giữa đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ huyện ủy Phong Điền tổ chức và triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 như chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững tại địa phương. Đến nay, huyện còn 92 hộ nghèo, 610 hộ cận nghèo. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, từ năm 2021 đến nay, huyện đã huy động các nguồn lực xã hội với số tiền trên 575 tỷ đồng để thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Có 6 trên 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện đang gửi hồ sơ thẩm định công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và đẩy mạnh nâng cao chất lượng để đạt huyện nông thôn mới nâng cao. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng trao đổi thảo luận làm rõ thêm về các chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện các chương trình.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy vừa tổ chức đoàn đến thăm trao quà cho 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 17 thương binh bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên trên địa bàn quận, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11-1930, 18 tháng 11-2023.
Tại các nơi đến, bà Võ Thị Đông Xuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy, ân cần thăm hỏi sức khỏe và cuộc sống của mẹ Việt Nam anh hùng và các thương binh bệnh binh. Mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục sống vui sống khỏe, luôn là chỗ dựa tinh thần để con cháu noi theo, tích cực lao động sản xuất và thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy trao 2 phần quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi phần quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt, 1 thùng sữa, trao 17 phần quà cho thương binh bệnh binh, mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 thùng sữa do Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tài trợ. Mới đây, Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thới Lai tổ chức đoàn đến thăm tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tư ở ấp Trường Đông, xã Trường Thành, mẹ Bùi Thị Sinh ở ấp Trường Thắng, xã Trường Thành và mẹ Nguyễn Thị Tám ở ấp Thanh Di, xã Trường Xuân. Tại các nơi đến, đoàn ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe các mẹ, chúc các mẹ sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh to lớn của các mẹ trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.
Dịp này, đoàn gửi tặng các mẹ một phần quà và 4 triệu đồng tiền mặt. Trong đó, nguồn tiền được Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ và Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ kính tặng. Hiện Nguyễn Thái Lai có 3 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. Thời gian qua, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách luôn được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt như thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ Tết, cất nhà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.
Ngày hôm qua, tại hội trường huyện ủy, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai tổ chức lễ trao học bổng VinGroup cho 34 em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 4 quận huyện gồm Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh và quận Ô Môn nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11 1946, 23 tháng 11 2023.
Tại buổi lễ, các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn của 4 quận huyện được nhận 3 tháng học bổng tháng 9, 10, 11 năm học 2023-2024 với số tiền 2 triệu 100 ngàn đồng. Việc xét học bổng căn cứ vào kết quả cuối năm học của các em, sau đó các em làm hồ sơ gia hạn để xin hỗ trợ cho năm học tiếp theo. Các em sẽ được nhận hỗ trợ học bổng VinGroup với số tiền 700 ngàn đồng một tháng, được nhận trong 9 tháng, với tổng số tiền là 6 triệu 300 ngàn đồng. Dịp này, 30 em học sinh nghèo, học sinh khó khăn, khuyết tật, huyện Thới Lai được tặng một phần sữa dinh dưỡng trị giá 500.000 đồng một phần.
Nhằm chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động chào mừng với tổng số tiền hỗ trợ trên 1 tỷ đồng. Phóng viên Kiều Nương cho hay, thời gian qua nhờ khéo huy động sức dân mà diện mạo đô thị, đời sống của nhân dân khu vực 4 phường Trà Nóc, quận Bình Thủy không ngừng được nâng lên. Các công trình phần việc như nâng cấp hẻm, lắp đèn chiếu sáng công cộng, camera an ninh, chăm lo an sinh xã hội là những việc làm hiệu quả thiết thực mà người dân nơi đây luôn chung sức cùng với cấp ủy đảng thực hiện. Đây là khu vực được quận Bình Thủy chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
Năm 2023, tuyến hẻm liên tổ 678 được nâng cấp trong niềm phấn khởi của nhân dân khu vực 4. Theo bà con nơi đây, trước mắt mặt hẻm bị lún, mưa lớn hay thủy triều dâng cao, hẻm bị ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Cán bộ phường khu vực vận động bà con nhân dân đóng góp 56 triệu đồng, nâng cấp hẻm dài 115 m, rộng 2m2. Ông Quỳnh Văn Hải, người dân khu vực 4 phường Trà Nóc, chia sẻ.
Thì không bao lâu thì con đường nó rất là đẹp. Làm xong cái con đường đó đó, thì người dân á, thậm chí người ta lại là không phải là thích đâu, mà ta còn muốn làm thêm những cái con đường khác nữa. Tại ví dụ thấy mình làm cái gì mà thấy nó thực tế, mà thấy nó hiệu quả, cái lợi ích mà của người dân nó rất là rõ. Cái gì cũng vậy, chứ mà làm thấy dân nó chịu rồi ha, rồi thì mình rất là dễ vận động.
Ông Lê Văn Thái, trưởng ban công tác mặt trận khu vực 4 phường Trà Nóc cho biết.
Chúng ta vô mình chăm lo cho người dân thì thấy cái bộ mặt khu vực nó sẽ khang trang lên. Tất nhiên là cái đó là cũng do sự đồng thuận của người dân. Mình đến với người dân những cái đường mà nó thấp vậy bị nước ngập đó, thì trước mắt là mình đi thăm dò trước người dân, coi người ta có đồng tình ta nâng lên không. Nếu mà dân đồng tình thì mình sẽ tổ chức, khu vực sẽ tổ chức mời họp rồi nhờ người ta chiết tính rồi báo giá với dân. Nếu mà dân đồng tình thì mình cũng đại diện cho người dân đó, mình đi thu tiền, đủ tiền thì bắt đầu mình làm, mình nâng cấp được.
Bên cạnh vận động xây dựng nâng cấp hạ tầng, cán bộ khu vực 4 còn vận động 12 triệu đồng nâng chất các thiết chế nhà văn hóa, 15 triệu đồng lắp 6 camera an ninh, 22 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng công cộng, hơn 11 triệu đồng lắp cột cờ. Trên địa bàn khu vực còn thành lập 2 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy với 70 hộ tham gia. Vận động xã hội hóa 24,5 triệu đồng lắp 10 chuông báo cháy và 95 thùng đựng các bình chữa cháy công cộng. Đồng thời phối hợp phường lập chốt gác an ninh trật tự, vận động 40 triệu đồng tổ chức trồng hoa cặp đường giao chợ Sân Trắng, xây dựng tuyến đường đẹp. Ông Võ Hữu Phước, người dân khu vực 4 phường Trà Nóc, bộc bạch.
Người dân ở đây thì rất mừng thấy được cái cảnh của cái khu vực mình từng bước nó có sự thay đổi tốt đẹp đi lên vậy, làm được cái hình ảnh, cái mô hình đẹp vậy. Thì dưới mong muốn của người dân ở đây, muốn cái hình ảnh này được lan tỏa các nơi để rồi các nơi khác học tập, làm cho cái đời sống nhân dân nó được cái cải thiện, được khang trang, đời xanh sạch đẹp, cuộc sống nó tươi đẹp hơn.
Từ đầu năm tới nay, cán bộ mặt trận khu vực 4 giới thiệu người dân vay vốn ngân hàng chính sách xã hội khoảng 12 tỷ đồng, kinh doanh học tập, sửa chữa nhà cho những hộ còn khó khăn về nhà ở. Vận động xã hội hóa trung bình khoảng 300 phần gạo, mì, nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. vận động tập ba lô, bảo hiểm y tế, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ các biện pháp hỗ trợ, hiện nay khu vực đã xóa trắng hộ nghèo và cận nghèo. Trên 98% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, khu vực nhiều năm liền đạt 3-0. Nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, 20 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn của khu vực được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ và quận Bình Thủy, khu vực trao tặng quà. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt là một trong số đó.
Cô đi bán vé số, cô bị ung thư, tiểu đường, huyết áp. Hôm nay được địa phương tặng quà, cô cảm thấy rất là vui, cũng cảm ơn mà địa phương đã giúp đỡ cho cô.
Thời gian tới, cán bộ đảng viên khu vực tiếp tục tập trung vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, vận động xã hội hóa chăm lo đối tượng khó khăn, thực hiện đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.
Quý thính giả vừa nghe ghi nhận của cộng tác viên Kiều Nương về những hiệu quả trong huy động sức dân cùng đóng góp xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp văn minh của các cấp chính quyền đoàn thể quận Bình Thủy. Đối với quận Ô Môn, trao nhà đại đoàn kết, quan tâm kịp thời đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là những việc mà các cấp mặt trận quận Ô Môn chú trọng thực hiện trong thời gian qua, từ đó tạo nên động lực giúp cho các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.
Bà Phòng Thị Tím sinh sống tại khu vực Hòa Long, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, có hoàn cảnh khó khăn. Tuổi cao sức yếu, một mình bà sống trong căn nhà lụp sụp dột nát. Cuộc sống hàng ngày của bà Tím dựa vào lương hưu giáo viên và sự giúp đỡ của bà con hàng xóm xung quanh. Thấu hiểu được hoàn cảnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn đã hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng để xây dựng lại cho bà một ngôi nhà mới kiên cố hơn. Bà Tím xúc động lắm.
Nếu mà ở địa phương không có cấp được cho cô, chính quyền địa phương không cấp cho căn nhà thì cô cũng không có thể khả năng để mà cô cấp được căn nhà như thế này. Cô mừng lắm.
Còn gia đình anh Nguyễn Văn Phố ngụ tại khu vực Thới Bình, phường Thới An thuộc diện hộ cận nghèo. Anh Phố có người con gái năm nay 19 tuổi bị mắc căn bệnh não úng thủy từ nhỏ. Bản thân anh lại thiếu máu cơ tim, sức khỏe suy yếu, không thể làm việc nặng, nên thu nhập của gia đình phụ thuộc vào những công việc mà hàng xóm thuê vợ anh làm hàng ngày. Trước hoàn cảnh khó khăn của anh Phố, địa phương thường xuyên quan tâm động viên bằng cách hỗ trợ chi phí chữa bệnh, tặng quà và nhu yếu phẩm. Đặc biệt vừa qua, từ quỹ vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình anh.
Chiều rồi đó là ở quận có hỗ trợ anh đó là 10 triệu. Cũng lo thuốc tăng cho con em anh đó. Chứ anh cũng có bệnh, cũng có mua thuốc uống. Từ đó sắp già tới thì anh vui, cũng động viên gia đình.
Trong 9 tháng qua, hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên từ quận đến cơ sở đã trao 8.183 phần quà trị giá 2 tỷ 100 triệu đồng để chăm lo công tác an sinh xã hội. Đầu năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn hiệp thương đề ra mục tiêu giúp đỡ 134 hộ nghèo. Theo rà soát đến thời điểm này có 105 hộ thoát nghèo. Ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn cho biết thêm.
Để đảm bảo cho tình hình trong thời gian tới để ổn định thì sẽ có cái đề xuất để mà có cái là xây dựng nhà. Cái thứ hai là hỗ trợ vốn dây, có cái mô hình làm ăn để cho các cái hộ này là trong cái sinh sống trong thời gian tới đó. Cái thứ ba đó nữa thì hỗ trợ về là cây con giống mà theo cái nhu cầu đối với từng cái hội viên, để các cái hội viên đó là có cái điều kiện để là làm ăn thoát nghèo là trong năm 2023.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Hôm qua, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, đơn vị huyện Cờ Đỏ cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có buổi gặp gỡ tiếp xúc với trên 150 bà con cử tri hai xã Đông Hiệp và Thới Đông trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố và kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện.
Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, bà con cử tri xã Đông Hiệp và Thới Đông kiến nghị đến các đại biểu một số vấn đề như đề nghị các cấp các ngành quan tâm đầu tư xây dựng mới các tuyến lộ giao thông nông thôn, nâng cấp sửa chữa các tuyến lộ đã xuống cấp để người dân đi lại được dễ dàng hơn. tăng cường tuần tra canh gác đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, nẹt bô trên địa bàn. Cần có biện pháp hỗ trợ cho các hộ dân bị nứt tường nhà do thi công cầu số 8. Cần lắp đặt đèn cảnh báo giao thông và kẻ vạch qua đường tại các điểm trường mầm non. Đề nghị kéo hệ thống lưới điện đến một số tuyến kênh chưa có điện sử dụng. Cần có cơ chế bình ổn giá vật tư nông nghiệp. Đề nghị tăng cường thu gom rác thải trên các tuyến lộ giao thông nông thôn, nhất là rác thải vật tư nông nghiệp. Cử tri cũng kiến nghị cần có hướng xử lý tình trạng thiếu thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế và trang thiết bị y tế hiện nay.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án sân gôn Cùng Ấu thuộc phường Hưng Phú, Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng thành lập đoàn đối thoại trực tiếp về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư và thu hồi đất đối với 3 hộ dân còn lại của dự án này.
Tại buổi đối thoại, hộ ông Nguyễn Hữu Huy cho rằng ông sinh ra và lớn lên ở Cùng Ấu, được cha mẹ cho đất, bản thân ông đã thực hiện đầy đủ việc đóng thuế cho nhà nước, nhưng không được công nhận là đất thổ cư nên ông không đồng ý. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh yêu cầu 150 m² đất thổ cư của gia đình bà, khi thực hiện quyết định thu hồi phải cấp lại cho bà 150 m² đất tái định cư. Riêng bà Nguyễn Thị Xuyến do không đủ sức khỏe nên đã xin về nghỉ, không tham dự cuộc đối thoại.
Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng khẳng định trình tự thủ tục thu hồi đất dự án sân gôn Cùng Ấu đã được cơ quan chuyên môn rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo đúng quy định. Mong các gia đình chấp thuận quyết định thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân quận, kịp thời phản hồi với các ngành chức năng và chính quyền địa phương. Nếu không chấp hành, quận sẽ tiến hành các bước tiếp theo, đảm bảo việc giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án đúng theo thời gian quy định. Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư quận Ô Môn vừa họp xét pháp lý các công trình hạ tầng điện nước bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Thái Thị Hạnh và tuyến đường Trần Nguyên Hãn.
Dự án tuyến đường Thái Thị Hạnh đi qua địa bàn hai phường của quận Ô Môn gồm phường Long Hưng, Thới Long có chiều dài 3,4 km với tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,4 hectare, có 369 trường hợp và 3 công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng.
Đối với dự án tuyến đường Trần Nguyên Hãn đi qua phường Châu Văn Liêm của quận có chiều dài gần 363 m với tổng diện tích đất sử dụng là 2,8 hectare, có 56 trường hợp và 2 công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng.
Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đã cho ý kiến đối với các công trình bị ảnh hưởng, đồng thời cũng trao đổi và lấy ý kiến đối với các tổ chức có công trình phải di dời để có kế hoạch hỗ trợ theo quy định.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 263 về thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024 trên địa bàn thành phố.
Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn Hà Nội, phát triển kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh sản xuất tiêu dùng nội địa, kiến tạo môi trường phát triển mạng lưới bền vững cao cấp, áp dụng công nghệ có hàm lượng tri thức cao, các hoạt động xuất nhập khẩu tạo việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội.
Trong kế hoạch này thì Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2024 có từ 60 đến 70% các chợ truyền thống, 100% các siêu thị trung tâm thương mại không sử dụng túi ni lông khó phân hủy. Tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân khu phố 4 phường Hiệp Bình Chánh thành phố Thủ Đức đang chịu cảnh ô nhiễm từ một điểm trung chuyển rác hình thành từ 4 tháng nay. Hàng ngày xe chở rác ép rác tại chỗ gây ra tiếng ồn rất lớn, mùi hôi thối phát tán ra môi trường khiến cho cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.
Hoạt động thu gom ép rác thải diễn ra từ khoảng 5 đến 9 giờ sáng. Theo người dân, đây cũng là khoảng thời gian nhiều người đang nghỉ ngơi, người tập thể dục hoặc chuẩn bị đi làm, đi học, nhưng phải chịu đựng tiếng ồn lớn và mùi hôi thối. Các hộ dân đã phản ánh sự việc đến Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức và cổng thông tin 1022 của thành phố Hồ Chí Minh về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và mùi hôi do quá trình thu gom rác trên đường số 10. Tuy nhiên, họ cho biết câu trả lời họ nhận được là không phát hiện xe rác tập trung. Ủy ban Nhân dân phường sẽ tiếp tục theo dõi và xử lý nếu phát hiện.
Tin thế giới, ngày hôm qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã long trọng tổ chức lễ meeting kỷ niệm 106 năm cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 vĩ đại, ngày 7 tháng 11 năm 1917, 7 tháng 11 2023.
Sự kiện diễn ra tại quảng trường cách mạng bên cạnh tượng đài Karl Marx ở thủ đô Moscow. Tại lễ meeting, những người tham dự sự kiện mang theo cờ đỏ, khẩu hiệu Lenin sống mãi, cách mạng tháng 10 vĩ đại hòa bình, lao động tự do công lý, và cùng nhau ôn lại những giá trị trường tồn của cuộc cách mạng đã diễn ra cách đây hơn một thế kỷ, cùng hát vang những bài ca cách mạng như Katyusha, quốc tế ca. Sau lễ meeting, những người tham dự đã đặt hoa tại lăng Lenin trên quảng trường đỏ.
Theo Reuters, Ủy ban châu Âu sẽ chính thức khuyến nghị bắt đầu đàm phán thành viên với Ukraine vào ngày hôm nay. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng 12 tới. Trong đó, cơ quan điều hành của khối phải chuẩn bị một báo cáo về tiến trình của Ukraine trên 7 lĩnh vực cải cách vào thời điểm đó. Reuters đưa tin tài liệu này cũng sẽ đánh giá những tiến bộ đạt được của Moldova và Georgia trong quá trình xin gia nhập EU.
Một nhà ngoại giao cấp cao của Pháp nói với giới truyền thông rằng sự đồng thuận về tổng thể là rõ ràng và sự ủng hộ dành cho Kiev vẫn rất vững chắc. Trong chuyến thăm thủ đô Ukraine ngày 4 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết nước này đã đáp ứng hơn 90% yêu cầu để bắt đầu đàm phán thành viên EU chính thức. Bà nói thêm rằng tham nhũng và quyền của người dân tộc thiểu số tại Ukraine nằm trong số những lĩnh vực cần phải bàn thảo trong thời gian này. Phát biểu vào tháng 10, bà von der Leyen nhấn mạnh, quá trình gia nhập EU hoàn toàn dựa trên tiến bộ thực tế và Ukraine không nên mong đợi bất kỳ lối tắt nào trên con đường trở thành thành viên chính thức của EU.
Quyết định khởi động các cuộc đàm phán gia nhập EU với Ukraine sẽ cần có sự đồng ý nhất trí của tất cả 27 quốc gia thành viên. Thống kê của truyền thông Pakistan trong 24 giờ qua cho thấy, chính phủ nước này đã trục xuất thêm hơn 6.500 người di cư Afghanistan. Việc trục xuất diễn ra trong bối cảnh Islamabad mới công bố quyết định tìm kiếm và trả về nước những người di cư Afghanistan không có giấy tờ.
Pakistan đã đặt thời hạn chót là ngày 1 tháng 11 cho những người di cư Afghanistan tự nguyện rời khỏi quốc gia này, hoặc bị bắt đưa vào các trung tâm giam giữ và trục xuất, sau đó theo quyết định của chính quyền sở tại. Chỉ riêng trong ngày 31 tháng 10, hơn 10.000 người Afghanistan tại Pakistan đã đổ xô về các cửa khẩu biên giới để trở về nước trước thời hạn chót. Tính từ đầu tháng 10, thời điểm chính phủ Pakistan công bố quyết định trên, số người Afghanistan hồi hương đã lên đến hơn 100.000 người.
Trong khi đó, đại diện chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết, kể từ ngày 17 tháng 9 đến nay, khoảng 200.000 người Afghanistan đã rời khỏi Pakistan qua cửa khẩu biên giới Chokham.
Ước tính hàng trăm ngàn người Afghanistan đã chạy sang Pakistan kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền, trong khi có hàng triệu người khác đã định cư ở đó sau nhiều thập niên xung đột, khiến Pakistan trở thành một trong những nơi có số lượng người nước ngoài tị nạn lớn nhất thế giới. Số liệu thống kê cho thấy Pakistan tiếp nhận hơn 4 triệu người di cư Afghanistan, trong đó khoảng 1,7 triệu người không có giấy tờ cư trú.
Thủ tướng Albanese vừa kết thúc chuyến thăm 4 ngày tới Trung Quốc. Ông Albanese là vị thủ tướng Australia đầu tiên thăm chính thức Trung Quốc kể từ năm 2016.
Chuyến thăm thể hiện nỗ lực cải thiện quan hệ Australia-Trung Quốc đã xấu đi vì một loạt vấn đề từ tranh chấp thương mại đến đại dịch COVID-19. Trong chuyến thăm này, cả Australia và Bắc Kinh đều khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương và cho biết sẽ thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực có mối quan tâm chung.
Ba mươi phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.